Mẹ đến lần cuối.
Mẹ đến lần cuối ba. Trong cuốn băng Mẹ đến lần cuối này,
chúng tôi mời quý vị nghe tiếp chương 13, bắt đầu bằng phần nói về luyện ngục. Mời quý vị cùng tất cả thế giới hướng về Mễ Du, nơi Đức Mẹ đã hiện ra với các thị nhân mỗi ngày vào lúc 6:40.
Cùng đọc một kinh lạy Cha, một kinh kính mừng và kinh tin kính và lời nguyện như sau.
Mẹ ơi, chúng con xin dâng cho mẹ tất cả gia đình, đời sống, chỉ vì mến yêu Chúa. Xin dâng lên mẹ toàn thế giới. Xin mẹ chúc lành cho đất nước con, cho gia đình con, cho chính bản thân con.
Mẹ ơi, mai mẹ lại đến thăm chúng con và gia đình chúng con, mẹ nhé.
Sống cùng với mẹ, từng tháng ngày trôi có mẹ nâng đỡ. Bao nhiêu gian nan, bao nhiêu lo toan, mẹ luôn luôn xoa tan. Bao nhiêu đau thương, bao nhiêu thê lương, mẹ ủi an quan phòng. Mẹ ơi, muôn tiếng tơ lòng vọng ngân, người ca lòng của Chúa. Từng phút từng giây sống cùng với mẹ, từng tháng ngày trôi có mẹ nâng đỡ. Bao nhiêu gian nan, bao nhiêu lo toan, mẹ luôn luôn xoa tan. Bao nhiêu đau thương, bao nhiêu thê lương, mẹ ủi an quan phòng. Sống tròn tình thương, ngày đêm noi gương nơi mẹ con sống, sống vui cuộc đời, sống cho muôn người, mang đức tin gieo cùng mọi nơi. Từng phút từng giây sống cùng với mẹ, từng tháng ngày trôi có mẹ nâng đỡ. Bao nhiêu gian nan, bao nhiêu lo toan, mẹ luôn luôn xoa tan. Bao nhiêu đau thương, bao nhiêu thê lương, mẹ ủi an quan phòng. Từng sống cho muôn người, mang đức tin gieo cùng mọi nơi. Từng phút từng giây sống cùng với mẹ, từng tháng ngày trôi có mẹ nâng đỡ. Bao nhiêu gian nan, bao nhiêu lo toan, mẹ luôn luôn xoa tan. Bao nhiêu đau thương, bao nhiêu thê lương, mẹ úi an quan phòng.
Về luyện ngục, các thị nhân cũng đã được thấy là một chỗ mà họ cảm thấy khó tả. Dù Vích Ca có nói đến những tro tàn cô đã thấy rải rác khắp nơi trong luyện ngục, xem ra đó chỉ là những mảnh vỡ vụn thải ra từ những trái tim không đập nhịp yêu thương cho một mình Thiên Chúa. Marijana mô tả tình trạng đau đớn của các linh hồn trong luyện ngục như có trình độ cao thấp khác nhau. Những linh hồn ở gần thiên đàng đau đớn ít hơn. Những linh hồn đã từng biết cầu nguyện và vui thích cầu nguyện xem ra được dễ chịu hơn trong lửa luyện tội. Họ không phải đau đớn nhiều. Còn đối với ai đã không cầu nguyện, đã không vui thích cầu nguyện, xem ra đau đớn sẽ vô cùng gay go. Maria có nói, vào lúc chết, linh hồn được ánh sáng Chúa cho thấy toàn cảnh cuộc đời mình từ lúc lọt lòng mẹ cho đến lúc sự tự do chọn lựa của họ chấm dứt trong cái chết thể xác. Trong ánh sáng ấy, họ có thể thấy kết quả của mỗi một chọn lựa và quyết định họ đã làm. Vào lúc ấy, linh hồn biết mình sẽ thuộc về đâu. Linh hồn hạnh phúc sẽ được vào thiên quốc nếu các chọn lựa của họ đã hoàn toàn phù hợp với thánh ý Chúa.
Đằng khác, linh hồn lại chấp nhận lửa luyện hình với lòng biết ơn, coi đó như một nơi để đền bù tội lỗi. Nơi đây, linh hồn phải chờ đợi kẻ khác còn sống trên dương gian sửa cho mình. Nhờ lòng nhân lành của Thiên Chúa, tất cả những vi phạm cố tình mà mình đã làm tổn hại đến chương trình yêu thương của Thiên Chúa trên vũ trụ và trên các con cái yêu dấu của người. Maria nói, Đức Mẹ bảo cô rằng, một giờ trong lửa luyện tội đau đớn còn hơn cả một đời dài đau đớn nhất trên thế gian này. Vika nói rằng, Đức Mẹ thường xuống thăm các linh hồn trong lửa luyện tội để an ủi họ. Các linh hồn ở dưới đó vô phương tự giúp mình. Và Vika còn nói, Đức Mẹ tỏ cho cô hay, một số đông người trong các tôn giáo hiện thời vẫn không tin có lửa luyện tội. Vì thế, các linh hồn thuộc vòng thân thích của họ hoàn toàn bị bỏ rơi bởi gia đình họ và các giáo hội của họ. Đức Mẹ nói với Vika, không ai cầu nguyện cho họ, họ cần những lời cầu nguyện và việc đền tội để họ có thể về thiên đàng. Hãy xin các con cái trung thành của mẹ cầu nguyện nhiều cho các con cái yêu dấu của mẹ đang ở trong lửa luyện tội, vì không có ai cầu nguyện cho họ cả.
Ivan cũng thường nói về các linh hồn trong luyện ngục là những linh hồn bị bỏ quên. Cậu nói, họ có thể nhìn thấy nhờ ơn Chúa những người thân của họ trên trái đất cách riêng khi họ được cầu nguyện đích danh. Đức Mẹ yêu cầu mọi gia đình hãy cầu nguyện cho người thân đã qua đời bằng tên của họ. Rất nhiều người hành hương thuộc mọi tín ngưỡng khi leo lên ngọn đồi hiện ra nói. Họ cảm thấy có sự thúc đẩy mạnh mẽ phải cầu nguyện cho những thành viên trong gia tộc của họ đã qua đời từ thời Adam và Eva. Một bà hành hương khi cực nhọc lê chiếc chân bại liệt bị kềm trong vòng sắt và dựa vào cái nạng để xuống núi đã kêu lên vui sướng, tôi mới đem được mọi người trong gia đình tôi ra khỏi lửa luyện tội. Ngày 10 tháng Giêng năm 1983, Đức Mẹ nói,
không phải trong ngày lễ cắt đẳng mà là ngày lễ Giáng sinh, có rất đông các linh hồn được giải thoát khỏi lửa luyện tội. Trong luyện ngục, có những linh hồn cầu nguyện mạnh mẽ, tha thiết với Thiên Chúa, nhưng họ là những kẻ chẳng có thân nhân hay bạn bè cầu cho. Thiên Chúa cho phép họ được hưởng các lời cầu nguyện của người dân khác. Có khi Thiên Chúa cho phép họ tỏ mình ra bằng nhiều cách khác nhau với người khác thân thiết của họ trên trái đất, để nhắc nhở cho người ta biết rằng có lửa luyện tội thật, và xin họ cầu nguyện cho mình được tới gần Thiên Chúa là đấng công bằng vô cùng, song lại rất tốt lành. Ngày nay, đa số người ta xuống luyện ngục, rất nhiều người xa hỏa ngục, một số ít lên thẳng thiên đàng.
Chương 14. Những thông điệp của Đức Mẹ. Hãy cùng mẹ trở về thiên đàng.
Các thị nhân đã nhận lãnh rất nhiều thông điệp. Có những thông điệp cho cá nhân họ, những thông điệp cho các linh mục, giám mục, cho Đức Giáo Chủ, cho giáo xứ hay các nhóm tới thăm Mễ Du, lại có những thông điệp dành cho cả thế giới. Trước tháng 3 năm 1984, các thông điệp hoàn toàn dành cho cá nhân hay một nhóm nào đó ở địa phương, tuy thế cũng rất ích lợi cho mọi người.
Sau đây là những thông điệp Đức Mẹ ban cho giáo xứ Thánh Giacobbe và rồi cho cả thế giới. Đầu tiên thì mỗi tuần một bức, sau đó thì mỗi tháng, kể từ 1 tháng 3 năm 1984 trở đi. Chính Đức Mẹ trao ban các thông điệp ấy cho cô Maria và lập tức được truyền đi cho các trung tâm Mễ Du khắp thế giới. Thông điệp đầu tiên của Đức Mẹ vào ngày 1 tháng 3 năm 1984, Đức Mẹ nói:
Các con yêu dấu, mẹ chọn giáo xứ này một cách đặc biệt, và mẹ ước ao được dẫn dắt nó. Mẹ bảo vệ nó với tình yêu của mẹ, và ước mong mọi người đều thuộc về mẹ. Cảm ơn các con đã hưởng ứng lời kêu gọi của mẹ tối nay. Mẹ mong rằng các con luôn luôn tới đây ngày càng đông hơn với mẹ và con mẹ. Mỗi thứ năm, mẹ sẽ cho các con một thông điệp đặc biệt.
Một tuần sau, Đức Mẹ cho biết thêm về ý định của người vào ngày 8 tháng 3 1984. Đức Mẹ nói:
Các con yêu dấu, mong sao tất cả các con trong giáo xứ ăn năn hối cải. Như thế, mẹ lại mong rằng các con sẽ giúp cho những ai tới đây có thể hoán cải. Cảm ơn các con đã hưởng ứng lời kêu gọi của mẹ.
Như vậy, Đức Mẹ muốn giáo xứ là hạt nhân và gương mẫu tích cực giúp cho các cộng đoàn giáo xứ khác và nói chung cả giáo hội được hoán cải và sống với Chúa. Ngày 15 tháng 3 1984, Đức Mẹ nói:
Các con yêu dấu, tối nay mẹ đặc biệt biết ơn các con đã có mặt nơi nhà thờ. Hãy cứ tiếp tục làm giờ chầu thánh thể. Mẹ luôn luôn có mặt khi các tín hữu thờ lạy thánh thể. Đây là lúc nhận được những ân sủng đặc biệt. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của mẹ.
Ngày hôm nay, giống như các tối thứ năm, các giáo dân tới chầu thánh thể, nhưng tối nay được biết có nam giới ở lại chầu mình thánh trong nhà thờ. Mặc dù họ đã cực khổ sau một ngày làm việc ngoài đồng. Qua thông điệp này, Đức Mẹ muốn nhấn mạnh một điều quan trọng: các con cái Chúa cùng với mẹ có mặt hiện diện và quây quần quanh Chúa ngự trong thánh thể, trung tâm hiệp nhất mọi người. Rồi vào ngày 22 tháng 3 1984, Đức Mẹ lại nói:
Các con yêu dấu, tối nay mẹ yêu cầu các con một cách đặc biệt trong mùa chay là hãy tôn kính những thương tích của con mẹ mà Ngài nhận lãnh bởi tội lỗi của giáo xứ này. Hãy hợp với lời cầu nguyện của mẹ cho giáo xứ để Ngài có thể bớt phải gánh chịu những đau đớn. Cảm ơn các con đã đáp ứng lời kêu gọi của mẹ, cố gắng tới đông hơn.
Suy gẫm Thiên Chúa là đấng toàn năng mà còn đang phải chịu đau đớn vì tội ta, ta sẽ nhờ đó mà kiên trì trong đau khổ, thử thách của mình. Ngày 29 tháng 3 1984, Đức Mẹ nói:
Các con thân yêu, tối nay mẹ đặc biệt yêu cầu các con hãy kiên trì trong những thử thách. Hãy suy gẫm việc đấng toàn năng ngày nay vẫn còn đang đau đớn vì tội lỗi các con. Bởi vậy, khi những đau khổ tới, hãy dâng chúng cho Chúa. Cảm ơn các con đã hưởng ứng lời kêu gọi của mẹ.
Ngày 5 tháng 4 1984, Đức Mẹ nói tiếp:
Các con yêu dấu, tối nay mẹ đặc biệt kêu gọi các con tôn sùng trái tim Chúa Giêsu, con mẹ, để đền bồi bao thương tích gây ra cho trái tim con mẹ. Trái tim đó đã bị xúc phạm bởi mọi thứ tội lỗi. Cảm ơn các con đã tới đây tối nay.
Muốn đoàn kết giáo xứ, muốn yêu nhau, trước hết phải trừ tiệt việc ngồi lê mách lẻo, nói hành, đồn thổi, nhiều chuyện. Và ngày 12 tháng 4 năm 1984, Đức Mẹ lại nói:
Các con yêu dấu, tối nay mẹ yêu cầu các con chấm dứt sự đồn chuyện vu vơ và cầu nguyện cho giáo xứ được đoàn kết. Vì con mẹ và mẹ có một chương trình đặc biệt cho giáo xứ này. Cảm ơn các con đã tới đây tối nay.
Hiếu kỳ không đủ, phải đón nhận thông điệp của Đức Mẹ thế nào? Hãy nghe mẹ nói vào ngày 19 tháng 4 1984.
Các con yêu dấu, hãy cảm thông với nỗi lo của mẹ. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện.
Vào ngày 26 tháng 4 1984, tối nay là tối thứ năm, song Đức Mẹ không ban sứ điệp. Bởi đó người ta nghĩ rằng Đức Mẹ chỉ ban sứ điệp vào ngày thứ năm trong mùa chay. Do nhiều người thúc đẩy nên ngày 30 tháng 4, Maria hỏi Đức Mẹ lý do. Mẹ yêu dấu, hôm thứ năm tại sao mẹ không ban sứ điệp cho giáo xứ? Đức Mẹ trả lời:
Mặc dù mẹ có những sứ điệp đặc biệt cho giáo xứ để đánh thức niềm tin của mọi tín đồ, mẹ không muốn ép buộc một người nào làm bất cứ cái gì mà họ không muốn hoặc không thích. Chỉ có một số nhỏ đáp lại những sứ điệp của mẹ ngày thứ năm. Lúc mới đầu, số người chấp nhận đông hơn, nhưng bây giờ hầu như nó trở thành quá bình thường đối với họ. Một số người muốn có thông điệp mới chẳng qua vì hiếu kỳ, chứ không phải vì đức tin và không thật sự vì mộ mến con mẹ và mẹ.
Có hôm đức mẹ còn nói:
cho biết tin tức như vậy là đủ. Dân chúng biết đủ rồi, hãy bảo họ đây là nơi cầu nguyện.
Ngày 10 tháng 5 1984, có nhiều tín hữu bị xúc động vì thông điệp trên. Bởi vậy, họ quyết định vâng nghe. Có người tưởng Đức Mẹ không ban sứ điệp cho giáo xứ nữa, nhưng tối nay Đức Mẹ nói thế này:
mẹ vẫn nói chuyện với các con và vẫn có ý định tiếp tục, nhưng các con phải cố gắng tuân theo những huấn lệnh của mẹ.
Tại sao tận hiến mình cho Đức Mẹ? Vì trái tim vô nhiễm của mẹ là con đường dẫn chúng con tới Thiên Chúa dễ dàng hơn con đường khác. Ngày 17 tháng 5 1984, Đức Mẹ lại nói:
các con yêu dấu, bữa nay mẹ rất vui mừng vì có nhiều người muốn tận hiến cho mẹ. Mẹ cảm ơn. Các con đã không lầm, con mẹ là Chúa Giê-xu muốn ban ơn đặc biệt cho các con qua mẹ. Chúa Giê-xu rất vui lòng vì sự tận hiến đó của các con. Cảm ơn các con đã tới đây tối nay.
Có thể xếp loại Kitô hữu ra nhiều bậc: loại tốt, loại vừa, loại tệ, loại xấu. Tức có tin Chúa, song sống và hành động như thể không có Thiên Chúa. Đức Mẹ cho biết người là mẹ của tất cả, yêu thương tất cả và kêu gọi họ hối cải. Mẹ nói vào ngày 24 tháng 5 1984 như sau:
các con yêu dấu, mẹ đã nói với các con rằng mẹ chọn các con một cách đặc biệt, bởi đó là các con và mẹ là mẹ các con. Mẹ yêu thương tất cả, và trong bất cứ thời khắc nào gặp sự khó khăn cũng đừng nên sợ hãi. Mẹ yêu thương các con ngay cả những lúc các con xa mẹ và con mẹ. Mẹ yêu cầu các con đừng để trái tim mẹ phải khóc với nước mắt bằng máu vì thấy những linh hồn hư đi trong tội lỗi. Bởi vậy, các con phải cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện. Cảm ơn các con đã tới đây tối nay.
Ngày 31 tháng 5 1984 là ngày lễ Chúa Giê-xu lên trời. Có rất nhiều người ngoài tới đây. Đức Mẹ không ban một thông điệp nào. Mẹ nói với Maria rằng mẹ sẽ ban ra ngày thứ bảy và sẽ được thông báo cho giáo dân ngày Chúa Nhật. Ngày 2 tháng 6 1984, như Đức Mẹ và các môn đệ xưa ở nhà tiệc ly cùng nhau cầu nguyện chờ đón Chúa Thánh Thần ngự xuống, mẹ cũng dạy:
các con yêu dấu, tối nay mẹ muốn nói, trong những ngày của tuần cửu nhật này, hãy cầu nguyện xin Cha đổ tràn Thánh Thần xuống cho tất cả mọi gia đình và giáo xứ. Hãy cầu nguyện, các con sẽ không hối tiếc. Thiên Chúa sẽ ban cho các con những ân sủng, bởi đó các con sẽ làm vinh hiển Người trong suốt cuộc đời. Cảm ơn các con đã đến đây với mẹ.
Đức Giê-xu bảo các môn đệ sẽ chịu lấy quyền lực Thánh Thần để làm chứng cho Ngài. Ngày nay, Đức Mẹ bảo con cái mẹ xin được thần khí sự thật để truyền đạt sứ điệp. Ngày 9 tháng 6 1984, một thứ năm nữa, Đức Mẹ lại không ban thông điệp nào cho giáo xứ. Mẹ đã hứa mẹ sẽ ban ra tối nay, đó là:
các con yêu dấu, tối mai lễ Chúa Thánh Thần, hãy cầu nguyện để lãnh được thần khí sự thật rất cần cho các con trong giáo xứ. Vì nhờ vậy, các con mới có khả năng truyền đạt đúng những sứ điệp mà mẹ trao ban cho các con, nghĩa là không thêm hay bớt điều gì. Hãy cầu nguyện để Chúa Thánh Thần thông xuống cho các con tinh thần cầu nguyện để cầu nguyện nhiều hơn. Lấy tư cách là mẹ của các con, mẹ nói với các con rằng các con cầu nguyện quá ít. Cảm ơn các con đã đến đây với mẹ.
Và ngày 21 tháng 6 1984, Đức Mẹ nói tiếp:
cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Cảm ơn các con đã đến đây với mẹ.
Ngày 26 tháng 6 1984, mẹ nhắc lại ba lời này và thêm:
khi nói như thế, không chỉ bảo phải thêm giờ cầu nguyện mà thôi, mà còn thêm sự ước muốn cầu nguyện, tiếp xúc với Thiên Chúa và đặt các con trong trạng thái tâm hồn liên lỉ cầu nguyện.
Ngày 5 tháng 7 1984, Đức Mẹ nói tiếp:
các con yêu dấu, bữa nay mẹ ước ao nói cho các con là hãy cầu nguyện trước khi làm việc và chấm dứt công việc trong ngày cũng bằng lời cầu nguyện. Nếu các con làm như vậy, Thiên Chúa sẽ chúc lành cho các con và công việc của các con. Những ngày này các con cầu nguyện quá ít và làm việc quá nhiều. Hãy cầu nguyện, vì trong lời cầu nguyện các con sẽ tìm được sự nghỉ ngơi. Cảm ơn các con đã đến đây với mẹ.
Có lần Đức Mẹ bảo:
các con lãnh được các ân sủng không chỉ do mẹ, mà còn do mãnh lực của người cầu nguyện. Các con sẽ nhờ thực hành việc cầu nguyện mà học biết cầu nguyện. Mọi lời cầu nguyện đều tốt nếu được thi hành với lòng tin. Lời cầu nguyện cao trọng nhất là thánh lễ. Lời cầu nguyện đẹp nhất là kinh Tin Kính.
Trong cuộc chiến với các cám dỗ và cạm bẫy của Satan, thật là điều vô cùng làm ta vững dạ nếu ta tin chắc rằng Thiên Chúa luôn canh giữ ta và ta đã tham dự vào chiến thắng của Chúa Giêsu như thư Thánh Gioan đã viết. Ngày 12 tháng 7 1984, Đức Mẹ nói tiếp:
các con thân yêu, những ngày này các con đã kinh nghiệm được Satan nỗ lực làm việc đến thế nào. Mẹ luôn luôn ở với các con, đừng sợ hãi về sự cám dỗ. Thiên Chúa luôn luôn canh giữ các con. Mẹ đã hy sinh cho các con chính bản thân mẹ, và mẹ cảm thương các con ngay cả trong những cám dỗ nhỏ nhất. Cảm ơn các con đã đến đây với mẹ.
Các sứ điệp Mễ Du rất quan trọng cho cả thế giới, vì ở đây là chiến địa của một cuộc đại chiến mà mỗi linh hồn con người là mục tiêu, như Đức Mẹ nói hôm 2 tháng 8 năm 1981. Một cuộc đại chiến sắp bùng nổ giữa con mẹ và Satan. Linh hồn nhân loại đang bị đe dọa, không ai có thể hờ hững hay đứng ngoài cuộc. Và ngày 19 tháng 7 1984, Đức Mẹ lại nói:
các con yêu dấu, những ngày này Satan đang nỗ lực cản phá các kế hoạch của mẹ. Hãy cầu nguyện để mưu đồ của nó không thành tựu. Mẹ sẽ cầu nguyện cùng con mẹ là Chúa Giêsu để Ngài ban ơn cho các con được hưởng chiến thắng với Ngài trước sự dụ dỗ của Satan. Cảm ơn các con đã đến đây với mẹ.
Nhìn đến lớp trẻ, Đức Mẹ không muốn họ cầu nguyện theo thói quen làm chiếu lệ. Chúng ta biết mẹ yêu cầu thành lập các nhóm cầu nguyện, thường gồm những bạn trẻ ít vướng bận trong công việc và sinh kế. Ngày 26 tháng 7 1984, Đức Mẹ nói:
các con yêu dấu, bữa nay mẹ muốn kêu gọi các con bền bỉ cầu nguyện và đền tội, nhất là giới trẻ trong giáo xứ. Hãy năng động nhiều hơn trong cầu nguyện. Cảm ơn các con đã đến đây với mẹ.
Ngày 2 tháng 8 1984, Đức Mẹ nói tiếp:
các con yêu dấu, bữa nay mẹ rất vui mừng và cảm ơn các lời cầu nguyện của các con. Hãy cầu nguyện nhiều hơn trong những ngày này cho kẻ có tội ăn năn trở lại. Cảm ơn các con đã đến đây với mẹ.
Ít lâu nay, Đức Mẹ thấy các thành quả của công trình mẹ là các nhóm cầu nguyện được thành lập, giáo xứ Mễ Du khởi sự bước trên con đường ăn năn hối cải, nên mẹ vui mừng vì thấy phần đầu của chương trình mẹ được thực hiện. Rồi ngày 11 tháng 8 1984, thứ năm tuần rồi, Đức Mẹ không ban sứ điệp. Đức Mẹ nói với Maria tối nay rằng:
các con yêu dấu, hãy cầu nguyện vì Satan đang tiếp tục cản trở những kế hoạch của mẹ. Hãy cầu nguyện với tất cả tâm hồn mình, và trong lúc cầu nguyện, hãy phó mình cho Chúa Giêsu.
Chính vì nhận định vừa nói trên mà Đức Mẹ hiện ra với Ivan, báo cậu chuyển đến giáo xứ thông điệp sau đây. Vào ngày 14 tháng 8 1984, cuộc hiện ra này không ngờ trước, Ivan đang cầu nguyện trong nhà của cậu. Sau đó, cậu sửa soạn đi nhà thờ dự lễ chiều. Không ngờ Đức Mẹ hiện ra và yêu cầu cậu chuyển sứ điệp này cho mọi người.
Mẹ xin mọi người hãy cầu nguyện với mẹ trong những ngày này. Cầu nguyện nhiều hơn nữa. Ăn chay nghiêm túc ngày thứ tư và thứ sáu. Mỗi ngày lần hạ ít nhất 3 chuỗi: 5 sự vui, 5 sự thương, 5 sự mừng.
Đức Mẹ yêu cầu mọi người hãy chấp nhận sứ điệp này với một ý chí kiên quyết. Đức Mẹ xin điều này cách đặc biệt với giáo dân và các tín hữu những vùng chung quanh đây. Sống sứ điệp rồi, còn trao cho người khác nữa. Vào ngày 16 tháng 8 1984, Đức Mẹ nói:
các con yêu dấu, mẹ van nài các con, nhất là những người trong giáo xứ này, hãy thực thi các sứ điệp của mẹ và truyền đạt lại cho những người chúng con gặp gỡ. Cảm ơn các con đã đến đây với mẹ.
Kể từ đây, các thị nhân bắt đầu đi nhiều nơi trên thế giới để quảng bá sứ điệp của Đức Mẹ. Vào ngày 23 tháng 8 1984, Đức Mẹ nói:
cầu nguyện và cầu nguyện.
Maria thông báo cho chúng tôi rằng Đức Mẹ yêu cầu mọi người, nhất là các bạn trẻ, nên giữ trật tự trong nhà thờ khi dâng thánh lễ. Ngày 30 tháng 8 1984, Đức Mẹ nói:
các con yêu dấu, cây thánh giá mà các con đã xây trên ngọn núi đó quả thật là nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa. Nhất là những ngày này, chúng con leo lên ngọn núi và cầu nguyện dưới chân thánh giá. Mẹ cần lời cầu nguyện của các con. Cảm ơn các con đã đến đây với mẹ.
Ngày 6 tháng 9 1984, Đức Mẹ nói:
các con yêu dấu, không cầu nguyện không có hòa bình. Bởi vậy, mẹ nói với các con, hãy cầu nguyện dưới chân thánh giá cho hòa bình. Cảm ơn các con đã đến đây với mẹ.
Thấy Đức Mẹ hiện ra nhiều lần và lâu dài, có nhiều người thắc mắc rồi đâm ra ngờ vực cuộc hiện ra của người, nên mẹ ban thông điệp này để giải thích. Mẹ đến dạy cầu nguyện và cầu nguyện để Chúa Kitô thắng tội lỗi. Ngày 13 tháng 9 1984, Đức Mẹ nói:
các con yêu dấu, mẹ vẫn luôn cần lời cầu nguyện của các con. Chắc các con lấy làm ngạc nhiên, tự hỏi không biết cần bao lời cầu nguyện như thế để làm gì. Nhìn xung quanh đi, các con sẽ thấy tội lỗi con người ngập trái đất. Bởi vậy, hãy cầu nguyện để Chúa Giêsu được chiến thắng. Cảm ơn các con đã đến đây với mẹ.
Đức Mẹ muốn người ta ăn chay với tâm tình nào? Vào ngày 20 tháng 9 1984, Đức Mẹ nói:
các con yêu dấu, bữa nay mẹ yêu cầu các con bắt đầu ăn chay với cả tấm lòng các con. Có những người ăn chay vì mọi người chung quanh đều ăn chay, bởi thế đã trở thành một thông lệ mà không ai muốn bãi bỏ. Mẹ yêu cầu giáo xứ hãy ăn chay bởi biết ơn Thiên Chúa đã cho phép mẹ ở đây lâu dài trong giáo xứ này. Các con yêu dấu, hãy ăn chay và cầu nguyện với cả tấm lòng các con. Cảm ơn các con đã đến đây với mẹ.
Dụng cụ đích thực để thực hiện chương trình mẹ là đây. Vào ngày 27 tháng 9 1984, Đức Mẹ nói:
các con thân mến, những lời cầu nguyện của các con đã giúp mẹ thực hiện kế hoạch của mẹ. Hãy tiếp tục cầu nguyện để kế hoạch của mẹ được hoàn tất. Mẹ khẩn cầu các gia đình trong họ đạo hãy lần hạt chung trong gia đình. Cảm ơn các con đã đến đây với mẹ.
Và ngày 4 tháng 10 1984, Đức Mẹ nói:
các con yêu dấu, hôm nay mẹ muốn nói cho các con biết rằng những lời cầu nguyện của các con rất làm vui lòng mẹ. Nhưng có những người trong giáo xứ không cầu nguyện, làm cho trái tim mẹ rất buồn. Hãy cầu nguyện để mẹ đem tất cả những lời cầu nguyện và sự hy sinh của các con lên Thiên Chúa. Cảm ơn các con đã đến đây với mẹ.
Hành bác ai quên lần hạt mân côi cần chiến về đây xem trái tim này đau thương thổn thức đêm ngày mong người thật tâm lắng tôi trần tục vội thanh ham danh.
Con thuyền thờ Chúa sơn hồn ăn năn hy sinh vui sống con đường mới dâng con nữa lần chuối sơn hồn cao lao Maria như vương muôn đời.
Loài người suy đốn, đưa loài người lìa xa tình Chúa. Mẹ xin con hãy nghe lời thi đua thờ Chúa, yêu người gây hòa bình bác ái bên từng đời lạc phai hỡi.
Con quyết thờ Chúa sơn hồn ăn năn hy sinh vui sống con đường mới vâng con hứa lần chuối sơn hồn cao rao Maria nữ vương muôn đời.
Một trong những mối lo lắng nhất của Đức Mẹ là việc ăn năn hối cải, trở về của người vô tín và tội lỗi. Ở đây, Đức Mẹ xin các gia đình dâng lời cầu nguyện chung của họ cho các kẻ ấy. Ngày 8 tháng 10 năm 1984, sứ điệp này được ban ra cho giáo xứ qua trung gian Jacob ở tại nhà. Jacob không tới nhà thờ bữa đó vì cậu không được khỏe. Sứ điệp như sau:
các con yêu dấu, hãy dùng những việc cầu nguyện buổi tối tại nhà của chúng con mà cầu cho kẻ có tội được ăn năn trở lại. Vì thế giới ngày nay tràn ngập tội lỗi, hãy lần hạt mỗi tối.
Ngày 11 tháng 10 năm 84, Đức Mẹ nói:
các con yêu dấu, cảm ơn các con đã dâng tất cả những đau khổ nhọc nhằn cho Chúa. Dù ngay bây giờ Chúa đang thử thách các con qua những hoa quả mà các con gặt hái được, hãy nhớ rằng Chúa yêu các con, bởi vậy người mới thử thách các con. Hãy luôn luôn ký thác những ưu phiền cho Chúa và đừng lo âu gì. Cảm ơn các con đã đến đây với mẹ.
Những thử thách nói đây ám chỉ những trận mưa kéo dài giữa mùa gặt hái nên đã làm thiệt hại rất nhiều mùa màng. Vào ngày 18 tháng 10 năm 84, Đức Mẹ nói tiếp:
Các con yêu dấu, bữa nay mẹ yêu cầu các con hãy đọc Thánh Kinh trong gia đình mỗi ngày, và nên để nó chỗ nào có thể thấy được, để nó nhắc nhở các con đọc mà cầu nguyện. Cảm ơn các con đã đến đây với mẹ.
Cha xứ cũ Joko kể lại: Đức Mẹ hiện ra với tôi. Mẹ khóc mà nói: Mẹ rất buồn vì người ta đã quên lãng sách Kinh Thánh. Hãy lấy sách Kinh Thánh ra khỏi các sách khác trên kệ sách và đặt vào chỗ danh dự trong nhà, vì các con không đọc Kinh Thánh với tình yêu như đó là lời Thiên Chúa đang sống động. Chỉ cần hôn kính sách Thánh, người ta cũng lãnh được nhiều ơn rồi. Vào ngày 25 tháng 10 năm 84, Đức Mẹ nói:
Các con yêu dấu, hãy cầu nguyện trong tháng này. Thiên Chúa đã cho mẹ giúp các con hằng ngày, bảo vệ các con khỏi sự dữ. Tháng này là tháng của mẹ, và mẹ cho các con. Hãy cầu nguyện và Thiên Chúa sẽ ban cho các con điều các con mong ước. Mẹ sẽ giúp các con. Cảm ơn các con đã đến đây với mẹ.
Vào ngày 1 tháng 11 năm 84, Đức Mẹ nói:
Các con yêu dấu, mẹ kêu gọi các con hãy phục hồi lại việc cầu nguyện trong gia đình. Việc đồng áng đã qua, bây giờ các con hãy dành tất cả cho sự cầu nguyện. Hãy để sự cầu nguyện chiếm vị trí hàng đầu trong gia đình các con. Cảm ơn các con đã đến đây với mẹ.
Loài người khiêm tốn, yêu lần hạt ăn năn ngày tháng. Phần con đều biết vâng lời, hy sinh chẳng tiếc sự đời. Tiếng mẹ rồi sẽ thắng, thắng loài người xa ta.